Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 29 tháng 6, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn ông Massimo Alberici, phóng viên Nhật báo người đưa tin chiều của Italia về các vụ vi phạm nhân quyền bên Nigeria. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại con đường ơn gọi linh mục qua lời tự thuật của cha Nicola Tovagliari, dòng đạo binh Chúa Kitô. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Lời Chúa của Chúa Nhật hôm nay mời gọi chúng ta sống trong xác tín về sự phục sinh. Đức Giêsu là Chúa, có quyền trên sự giữ và cái chết, và Người muốn đưa chúng ta về nhà Cha, nơi sự sống ngự trị. Sứ điệp thật rõ ràng và có thể tóm tắt trong một câu hỏi. Chúng ta có tin rằng Chúa Giêsu có thể chữa lành chúng ta và cho chúng ta sống lại hay không? Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với hơn 60.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật hôm qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Phúc âm hôm nay giới thiệu trình thuật sống lại của một bé gái 12 tuổi, con của một trong những trưởng hội đường Do Thái. Ông gieo mình dưới chân Chúa Giêsu và van nài Người, đứa con gái của tôi đang chết, xin hãy đến đặt tay trên nó để nó được cứu và sống. Đức Thánh Cha giải thích lời xin này của người cha đáng thương như sau.
In questa preghiera sentiamo la preoccupazione di ogni padre per la vita e per il bene dei suoi figli.
Trong lời cầu này, chúng ta cảm nhận được nỗi lo lắng của mọi người cha đối với sự sống và hạnh phúc của con cái mình. Nhưng chúng ta cũng cảm thấy niềm tin to lớn của ông nơi Chúa Giêsu. Và khi tin con gái đã chết đến, Chúa Giêsu nói với ông, đừng sợ, hãy tin thôi. Lời này trao ban can đảm, Ngài cũng nói với chúng ta biết bao nhiêu lần, đừng sợ, hãy chỉ tin thôi. Vào nhà, Chúa đuổi mọi người đang than khóc ra, rồi hướng tới bé gái đã chết và nói, bé gái, ta truyền cho con hãy trỗi dậy. Và cô bé tức thì ngồi dậy và bắt đầu bước đi. Ở đây ta thấy quyền năng tuyệt đối của Chúa Giêsu trên cái chết, mà đối với Ngài, nó như là một giấc ngủ, từ đó có thể thức dậy. Bên trong câu chuyện này, Thánh Sử đã lồng vào một giai thoại khác, đó là việc chữa lành người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm. Vì căn bệnh này mà theo nền văn hóa thời đó, khiến cho bà bị ô uế, bà phải tránh đụng chạm mọi người. Người đàn bà tội nghiệp, bà đã bị kết án chết trên bình diện dân sự. Người đàn bà vô danh này giữa đám đông theo Chúa Giêsu tự nhủ, nếu tôi chỉ sờ vào gấu áo người thôi, thì tôi sẽ được cứu thoát. Và đã xảy ra như vậy. Nhu cầu được giải thoát thúc đẩy bà dám làm, và có thể nói, đức tin của bà giật được từ Chúa ơn khỏi bệnh. Ai tin, sờ vào Chúa Giêsu thì kín múc được từ Ngài ơn thánh cứu thoát. Đức tin là điều này, sờ vào Chúa Giêsu và kín múc từ Ngài ơn thánh giải thoát. Chúa cứu chúng ta, Ngài cứu sự sống tinh thần, Ngài cứu chúng ta khỏi biết bao vấn đề. Chúa Giêsu nhận ra điều ấy và Ngài nói với bà, này con, đức tin của con đã cứu con. Đó là tiếng nói của Thiên Chúa Cha trên trời nói nơi Chúa Giêsu, con gái, con không bị trúc giữ, con không bị khai trừ, con là con gái ta. Mỗi khi Chúa Giêsu đến gần chúng ta và chúng ta tới gần Ngài, chúng ta nghe các lời này, con là con cha cứu con đã được khỏi. và mỗi lần Chúa Giêsu đến gần chúng ta, khi chúng ta đi đến với Ngài, với niềm tin, chúng ta cảm thấy điều này từ Thiên Chúa Cha. Hỡi con là con trai ta, con là con gái ta, con đã được khỏi, ta tha cho tất cả, cho mọi người, ta chữa lành mọi người và chữa lành tất cả. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ.
Questi due episodi, una guarigione e una risurrezione, hanno un unico centro, la fede.
Hai giai thoại này, một việc khỏi bệnh và một sự sống lại, có một trung tâm duy nhất, đó là đức tin. Sứ điệp rõ ràng và có thể được tóm tắt trong một câu hỏi. Chúng ta có tin rằng Chúa Giêsu có thể chữa lành chúng ta và có thể đánh thức chúng ta dậy từ cái chết hay không? Toàn phúc âm được viết trong ánh sáng của niềm tin này. Đức Giêsu đã sống lại, đã chiến thắng cái chết, và vì chiến thắng của Ngài, chúng ta cũng sẽ phục sinh. Niềm tin này đối với các Kitô hữu thời tiên khởi đã chắc chắn, có thể bị lu mờ đi và trở thành không chắc chắn, đến độ có vài người lẫn lộn sự sống lại với việc tái đầu thai. Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay mời gọi chúng ta sống trong xác tín về sự sống lại. Đức Giêsu là Chúa, có quyền trên sự giữ và cái chết, và muốn đưa chúng ta về nhà Cha, nơi sự sống ngự trị. Chúng ta tất cả sẽ gặp nhau trên nhà Cha, và ở đó chúng ta sẽ gặp mọi người. Tất cả chúng ta ở quảng trường này hôm nay, chúng ta sẽ gặp nhau trong nhà Cha, trong sự sống mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Sự sống lại của Chúa Kitô hoạt động trong lịch sử như nguyên lý của sự canh tân và niềm hy vọng. Bất cứ ai thất vọng và mệt mỏi cho tới chết, nếu tín thác nơi Chúa Giêsu và tình yêu Ngài, có thể bắt đầu sống trở lại. Và cả việc bắt đầu trở lại một cuộc sống mới, thay đổi cuộc sống, cũng là một kiểu sống lại, phục sinh. Đức tin là một sức mạnh của sự sống, nó trao ban sự tràn đầy cho nhân loại tính của chúng ta. Và ai tin nơi Chúa Kitô phải được nhận ra, bởi vì họ thăng tiến sự sống trong mọi hoàn cảnh, để làm cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người yếu đuối nhất, sống kinh nghiệm tình yêu thương giải phóng và cứu thoát của Thiên Chúa. Chúng ta hãy xin Chúa qua lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, ơn đức tin mạnh mẽ và can đảm, thúc đẩy chúng ta trở thành những người phổ biến niềm hy vọng và cứu sống giữa các anh chị em khác. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto frutto ventris tu, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedicto frutto ventris tu, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedicto frutto ventris tu, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Digni officiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm khác nhau, các tham dự viên cuộc tuần hành với khẩu hiệu Một trái đất, một gia đình. Họ cầm các lá xanh to bằng giấy bìa. Đức Thánh Cha khích lệ sự cộng tác giữa mọi người và hiệp hội của các tôn giáo khác nhau trong việc thăng tiến một môi sinh toàn vẹn. Ngài cảm ơn Liên hiệp các tổ chức Kitô phục vụ quốc gia Italia, Hiệp hội các tiếng nói của chúng ta và các tổ chức khác thuộc nhiều nước đang cùng nhau trao đổi về việc săn sóc căn nhà chung là trái đất. Ngài cũng chào một nhóm tín hữu Bolivia sống tại Italia, nhóm trẻ Ibiza đang chuẩn bị lãnh bí tích thêm sức, nhóm các nữ hướng đạo sinh thuộc Hiệp hội Quốc tế Công giáo, nhóm các ông bà nội ngoại Sydney thuộc Hiệp hội các người già di cư sống tại Australia, nhóm các trẻ em nạn nhân vụ nổ lò nguyên tử Chernobyl, các thành viên Hiệp hội đi mô tô vùng Cardito và các người yêu thích xe hơi cổ. Trước đó hàng trăm mô tô và xe hơi cổ đã diễn hành qua các đường phố chính ở Roma. Sau cùng Đức Thánh Cha chúc mọi người một ngày Chúa Nhật tươi vui và xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn ông Massimo Alberici, phóng viên Nhật báo người đưa tin chiều của Italia về các vụ vi phạm nhân quyền bên Nigeria.
Kính thưa quý vị thính giả, liên tiếp từ nhiều năm qua tại Nigeria đã xảy ra các vụ vi phạm nhân quyền trầm trọng, đặc biệt là các vụ tàn sát thường dân do các lực lượng Hồi giáo Boko Haram chủ mưu. Lực lượng này nuôi mộng thành lập một Nigeria Hồi giáo trong các tiểu bang miền Bắc, nơi đa số dân theo đạo này. Các vụ tấn kích các làng mạc và sát hại các Kitô hữu trong các năm qua đã khiến cho hàng chục ngàn người chết và hàng trăm ngàn người phải tản cư lánh nạn. Tuy nhiên không phải chỉ có các tín hữu Kitô là nạn nhân, bởi vì lực lượng Boko Haram cũng tấn công và tàn sát các tín hữu Hồi không theo họ. Chẳng hạn tối ngày mùng 5 tháng 6, có hai tên khủng bố tự sát đã cho bom nổ trong một chợ tỉnh Yola ở mạn đông Nigeria, khiến cho ít nhất 30 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Các giới chức chính quyền địa phương cho rằng chính lực lượng Boko Haram đứng đằng sau vụ khủng bố này. Liên Hiệp Quốc đã mạnh mẽ tố cáo các vi phạm nhân quyền trầm trọng từ phía các lực lượng Boko Haram cũng như từ phía quân đội chính phủ, trong đó có vụ sát hại hàng ngàn tù nhân. Ngoài việc bắt cóc các trẻ em rồi huấn luyện chúng trở thành chiến binh, các lực lượng du kích quân hay các nhóm tội phạm cũng bắt cóc các linh mục tu sĩ nữa. Điển hình là vụ linh mục Emmanuel Akinbade, cha sở giáo xứ Thánh Benedetto tại Ido, Ikiti, mạn Tây Nam Nigeria, bị bắt cóc hôm mùng 8 tháng 6. Đức cha Felix Ajakaye, giám mục Ekiti cho biết cha đã được trả tự do ngày 16 tháng 6 sau một cuộc thương thuyết với các người bắt cóc. Những người này đòi một món tiền chuộc rất lớn, nhưng Đức giám mục nói giáo hội không phải là một tổ chức có mục đích lợi nhuận, nên không có nhiều tiền. Đức cha cho biết đã không trả đồng nào cho nhóm người nói trên.
Bản tường trình năm 2009 của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết tình hình trong vùng Delta của Nigeria đã ngày càng trở nên tồi tệ hơn vì các vụ đụng độ giữa các nhóm vũ trang và các lực lượng an ninh của chính phủ. Bên cạnh đó là nạn bạo lực giữa các cộng đoàn và các tội phạm, bao gồm cả việc bắt giữ các con tin. Thế rồi còn có nạn ô nhiễm môi sinh do kỹ nghệ dầu hỏa gây ra trong suốt 50 năm qua, khiến cho sông Niger không còn là nguồn sống cho các ngư phủ và các nông dân nữa. Chỉ nổi trong năm 2014, hai hãng Royal Dutch Shell của Hòa Lan và Eni của Italia đã thừa nhận 550 vụ dầu chảy vào vùng Delta sông Niger gây ô nhiễm trầm trọng cho người dân sống tại đây. Tổ chức Ân xá Quốc tế khẳng định rằng đây là những vi phạm nhân quyền bao gồm quyền có cuộc sống khỏe mạnh và xứng đáng với phẩm giá con người. Nigeria là nước sản xuất dầu hỏa, nhưng người dân lại không được hưởng tài nguyên này. Cảnh thiếu thốn nhiên liệu khiến xảy ra các vụ ăn cắp dầu từ các ống dẫn dầu, nhiều khi gây ra nạn hỏa hoạn, khiến cho nhiều người chết và bị thương. Trong số các vi phạm nhân quyền cũng có các vụ cảnh sát hành quyết các tù nhân và những người không thể cải tạo hay những người từ chối hối lộ cho cảnh sát. Cảnh sát cũng thường xuyên tra tấn các tù nhân trong các cuộc khảo cung. Cảnh nghèo túng tại Nigeria cũng nảy sinh ra nạn gian tham hối lộ. Nạn bạo hành phụ nữ bao gồm cả các bạo hành trong gia đình và các hình thức bạo hành tình dục, hiếp dâm từ phía các nhân viên chính quyền và các cá nhân không bị trừng phạt. Các nhà báo và các người hoạt động bảo vệ nhân quyền phê bình chính quyền đã liên tục bị đe dọa và sách nhiễu. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số nhận định của ông Massimo Alberici, phóng viên Nhật báo, người đưa tin chiều Italia và giám đốc Nhật báo online Africa Express. Thưa ông, tại sao Liên Hiệp Quốc cũng tố cáo cả quân đội Nigeria là vi phạm nhân quyền nữa à?
Việc tôn trọng nhân quyền từ phía chính quyền và các lực lượng quân đội cũng như cảnh sát tại Nigeria khá lỏng lẻo. Trong tình trạng thê thảm hiện nay của Nigeria, tôi dám nói rằng có nhiều vùng hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của tổ chức Boko Haram. Đương nhiên là khi các lực lượng của chính quyền tới, bao gồm cả quân đội, thì họ bắt giữ bất cứ ai hay người nào trong tư cách như là du kích quân, hay như người ủng hộ hoặc người có cảm tình với các du kích quân, không có sự phân biệt rõ ràng. Thảm cảnh khác nữa của tình trạng này, một thảm cảnh trong một thảm cảnh, liên quan tới điều kiện của các trẻ em vị thành niên. Các em cũng bị quân đội chính phủ tra tấn để khai thác tin tức liên quan tới các du kích quân. Tuy nhiên điều này không biện minh cho các vụ tra tấn của họ.
Các nguồn tin của Liên Hiệp Quốc có nói tới 15.000 trẻ em được lực lượng Boko Haram sử dụng bên Cameroon, có đúng thế không thưa ông?
Vâng, đúng thế. Các trẻ em bị sử dụng như trẻ em chiến binh. Các em được huấn luyện cấp tốc một cách ngắn gọn để biết bắn súng, nhưng không được huấn luyện một cách đích thực. Họ đặt vào trong tay các em một khẩu súng tiểu liên và nói, nếu mày mà không bắn về phía đó, mà bắn lại chúng tao là chúng tao giết mày ngay lập tức. Các bé gái trái lại bị sử dụng như nô lệ tình dục và trở thành vợ của các tay chỉ huy. Có lẽ tôi phải nói rằng tình trạng của các bé gái còn thê thảm hơn tình trạng của các bé trai rất nhiều.
Thưa ông Alberici, ông nói gì về hàng ngàn tù nhân bị chết à?
Đây nhất là các trường hợp những người bị biến mất, trong nghĩa người ta cũng không có các bằng chứng là họ đã bị giết. Nghĩa là thường khi cũng không có xác chết, bởi vì họ khiến cho chúng biến mất. Tuy nhiên, đây thường là những người bị quân đội hơn là bị cảnh sát bắt giữ, và họ bị mang đi đâu đó. Đi đâu thì không ai biết được. Người ta cho rằng họ đã chết. Có người biến mất từ vài năm nay rồi. Như thế đây là một trường hợp khó đương đầu hơn, kể cả từ những người bênh vực nhân quyền, xét vì không có các xác chết của những người ấy. Và chúng ta đang nói tới các hành động của quân đội và cảnh sát chính phủ, nhưng nó cũng là điều xảy ra với các lực lượng Boko Haram. Các du kích quân Boko Haram tới một làng và nói, à, chúng mày là những người ủng hộ chính quyền. Thế là họ bắt tất cả mọi người và đem đi. Và những người bị bắt này đương nhiên cũng biến mất. Như thường xảy ra là những ai trung lập, không theo phe này cũng không theo phe kia, lại là những người bị trả giá mắc mỏ nhất và là các nạn nhân, vì họ không được phe nào che chở bảo vệ.
Tân Tổng thống Nigeria có thể đem lại câu trả lời nào cho tình trạng vi phạm nhân quyền từ cả hai phía này?
Tân Tổng thống Nigeria được giới thiệu với rất nhiều lời hứa hẹn. Nhưng đây là điều xảy ra tại khắp nơi trong thế giới chính trị. Người ta hứa hẹn rất nhiều, nhưng khi được bầu rồi thì người ta cũng có thể không giữ lời hứa. Và các bộ hạ của ông là một thảm cảnh. Họ là những người không thể sang Hoa Kỳ vì họ bị Thượng viện Hoa Kỳ điều tra vì tội rửa tiền bẩn thỉu, vì gian tham hối lộ, vì biển thủ công quỹ. Đó là nước Nigeria, một đất nước rất giàu có về tài nguyên, một đất nước đông dân nhất Phi Châu. Và dân chúng có thể sống giàu có. Tôi không nói là giàu có sung túc như mức sống của người Bắc Âu hay Âu Châu. Trái lại, dân chúng lại phải sống dưới mức nghèo túng, trong khi có một số gia đình sống trên mức giàu có của những người Âu Châu được coi là giàu nhất.
Như vậy, theo ông, thật là vô ích khi nghĩ rằng sẽ có các cuộc điều tra độc lập về các vụ vi phạm nhân quyền trầm trọng này tại Nigeria.
Vâng, hy vọng đó là điều vô ích. Các cuộc điều tra độc lập thì chính các chính quyền phải làm điều đó, và các nước có liên quan trong một cách thế nào đó với Nigeria, cũng như bảo đảm sự giàu có khổng lồ quá sức này cho một ít gia đình tại Nigeria. Nhưng ngoài Hoa Kỳ và Pháp ra một chút, các nước khác, trong đó có cả Italia, lại không di chuyển theo hướng này.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn ông Massimo Alberici, phóng viên Nhật báo người đưa tin chiều của Italia về các vụ vi phạm nhân quyền bên Nigeria. Sau đây, Mai Anh và Trần Phúc Nhạc xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Kính thưa quý vị thính giả, sinh hoạt được chú ý nhiều nhất trong tuần qua là việc công bố tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 về ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong giáo hội và trong thế giới. Văn kiện dài 77 trang này đã được giới thiệu trong cuộc họp báo trưa ngày thứ Ba 23 tháng 6 do Đức Hồng Y Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Lorenzo Bandisseri chủ tọa, cùng với Đức Hồng Y Tổng Tường Trình Viên Peter Erder, người Hungary, Tổng Giám mục Giáo phận Esztergom Budapest bên Hungary, và vị Tổng Thư ký đặc biệt là Đức cha Bruno Forte, Tổng Giám mục Giáo phận Chieti Vasto, Trung Italia. Văn kiện này, ngoài phần nhập đề và kết luận, được chia làm ba phần. Trước tiên là lắng nghe những thách đố về gia đình trong giáo hội và xã hội ngày nay. Tiếp đến, phần 2 trình bày sự phân định về ơn gọi của gia đình. Sau cùng, phần thứ 3 nói về sứ mạng của gia đình ngày nay. Tài liệu này không đi từ số 0, nhưng lấy lại trọn bộ tài liệu chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt hồi tháng 10 năm ngoái, gồm 62 đoạn và khai triển, bổ túc bằng những góp ý của các hội đồng giám mục, các giáo hội công giáo Đông Phương, các cơ quan trung ương tòa thánh và nhiều thành phần khác trong cộng đồng dân Chúa. Tổng cộng có 85 đoạn được thêm vào văn kiện.
Được chú ý nhiều hơn cả trong tài liệu làm việc là phần thứ ba nói về sứ mạng của gia đình ngày nay và mở đầu bằng cách nêu rõ sự cần thiết phải chuẩn bị, huấn luyện và gây ý thức trách nhiệm cho các gia đình trong lĩnh vực truyền giáo, khuyến khích họ truyền giáo cho dân ngoại qua một ngôn ngữ khơi dậy hy vọng, có khả năng đạt tới mọi người, nhất là những người trẻ. Cần tránh thái độ luân lý dạy đời, phán đoán những thành kiến và kiểm soát. Lý do vì xét cho cùng, vấn đề ở đây không phải là trình bày các quy luật, nhưng là đề nghị các giá trị, các chân lý đức tin. Văn kiện khuyến khích việc sử dụng các toán chuyên gia về truyền thông, biết để ý đến những vấn đề gia đình ngày nay. Điều này càng cần thiết đứng trước sự đa nguyên về tôn giáo và văn hóa trong xã hội hiện đại. Tiếp đến, đứng trước sự áp dụng những kiểu mẫu trái ngược với lập trường Kitô giáo về gia đình, như đang xảy ra trong lĩnh vực tính dục, cần cống hiến những chương trình huấn luyện thích hợp, quyết liệt bênh vực quyền của các nhà giáo dục được phản kháng lương tâm, không bị bó buộc phải dạy những điều trái với lương tâm của họ. Tài liệu làm việc kêu gọi các tín hữu Kitô dấn thân trong chính trị và xã hội hãy bảo vệ gia đình. Nói chung, các gia đình phải trao đổi cộng tác với các tổ chức, cho dù sự cộng tác ấy không luôn luôn dễ dàng. Trình bày cho chính quyền những yêu cầu thực sự của gia đình và tố giác những biện pháp làm thương tổn sự ổn định của gia đình. Văn kiện viết, các tín hữu Kitô phải dấn thân trực tiếp trong bối cảnh xã hội, chính trị. Cần canh tân việc mục vụ gia đình, kiến tạo một sự hợp lực tốt đẹp hơn với các lĩnh vực mục vụ khác như giới trẻ, huấn giáo, các hội đoàn, để chương trình mục vụ bao gồm tất cả các giai đoạn của cuộc sống.
Về những cặp nam nữ sống chung mà không kết hôn, tài liệu làm việc cổ võ sự tháp tùng các cặp ấy để họ tiến đến sự sung mãn về bí tích. Nghĩa vụ và sứ mạng của giáo hội là loan báo bí tích hôn phối như một sự kết hiệp chung thủy và không thể phân ly giữa một người nam và một người nữ. Và giáo hội cũng phải tỏ ra có khả năng tháp tùng những người chỉ kết hôn dân sự hoặc sống chung mà không kết hôn, để họ có thể dần dần đạt tới bí tích hôn phối. Không nên trình bày sự kết hiệp bí tích này như một lý tưởng khó khăn, nhưng như một hồng ân làm cho đời sống hôn nhân và gia đình được phong phú và được củng cố. Vì thế, tài liệu làm việc nhấn mạnh đến sự tha thứ là kinh nghiệm cơ bản trong gia đình và nhắc nhớ rằng trong trường hợp có sự phản bội trong hôn nhân thì cần có một sự sửa chữa để hôn ước đã bị vi phạm có thể được tái lập. Vì thế, cần có những chọn lựa can đảm đối với những gia đình bị thương, giúp họ cảm nghiệm lòng từ bi thương xót vô biên của Thiên Chúa. Về sự thất bại của hôn nhân, tài liệu làm việc khẳng định rằng cần có sự phân định khôn ngoan và từ bi. Có hai thái độ khác nhau. Một là khuyến khích những người sống trong tình trạng không phải là hôn nhân, hãy đi theo con đường trở về, hoặc là mời gọi những người ấy hãy nhìn về đằng trước và tái lên đường. Dẫu sao, sự tháp tùng như thế cần được thực hiện với sự phân định khôn ngoan và từ bi. sự thất bại của hôn nhân luôn luôn là một sự thất bại đối với mọi người. Vì thế, tất cả cần trao ban và nhận lãnh từ bi thương xót, nhất là vì lợi ích của con cái, cần tránh cho con cái phải chịu thêm đau khổ. Văn kiện viết, một số người cũng yêu cầu giáo hội tỏ ra có thái độ tương tự đối với những người đã vi phạm giao ước hôn nhân. Trong viễn tượng này, người ta nhấn mạnh đến sự cần thiết phải huấn luyện các linh mục thi hành sứ vụ an ủi và săn sóc các gia đình bị thương. Đồng thời, giáo hội phải quý chuộng và nâng đỡ những người không tái hôn khi bị ly dị và tiếp tục trung thành với mối dây hôn phối.
Liên quan đến các vụ án giải hôn phối, thủ tục miễn phí và bỏ qua quy luật phải có hai án lệnh đồng nhất thì mới được tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Tài liệu làm việc ghi nhận có sự đồng ý của nhiều người về vấn đề này. Không cần phải có hai án lệnh do hai cấp tòa án tuyên bố. Nhưng vị bảo hệ hoặc một trong hai bên liên hệ vẫn có thể kháng án. Còn về ý kiến, chỉ cần một biện pháp hành chánh dưới trách nhiệm của một giám mục giáo phận để xác nhận một hôn phối là vô hiệu thì không được sự đồng thuận rộng rãi của các cơ quan góp ý kiến. Có sự đồng ý rộng rãi về việc có thể tiến hành một vụ án hôn phối đơn sơ trong trường hợp thấy có sự vô hiệu tỏ tường. Ngoài ra cần gia tăng và tản các tòa án hôn phối có nhiều nhân sự có khả năng. Tài liệu làm việc cũng nói đến sự cần thiết phải nghĩ lại những hình thức loại trừ về mặt phụng vụ và mục vụ cho những người ly dị tái hôn dân sự. Điều thiết yếu là cung cấp những đường hướng mục vụ chung, những chỉ dẫn rõ ràng từ phía giáo hội để những ai ở trong tình trạng đặc biệt khỏi cảm thấy bị kỳ thị. Về những người ly dị tái hôn, văn kiện nhấn mạnh rằng cần phải xét lại những hình thức loại trừ hiện nay đối với họ trong lĩnh vực phụng vụ và mục vụ, giáo dục và từ thiện, để các tín hữu ấy không ở ngoài giáo hội. Cần suy nghĩ về việc loại bỏ những sự loại trừ ấy. Nhưng những con đường hội nhập mục vụ phải có sự phân định thích hợp đi trước và được thực hiện theo luật tiệm tiến, tôn trọng sự trưởng thành của lương tâm. Về việc cho những người ly dị tái hôn được rước lễ, người ta đồng ý về giả thuyết thực hiện một con đường thống hối dưới quyền một giám mục, dựa trên sự thống hối, kiểm điểm xem hôn phối có thành sự hay không, và sự quyết định sống tiết dục. Một số người khác nói đến một tiến trình minh định và định hướng mới, trong đó đương sự được một linh mục tháp tùng. Về việc rước lễ thiêng liêng, người ta nhắc nhở rằng việc rước lễ này đòi phải có sự hoán cải và tình trạng ơn thánh và gắn liền với sự rước lễ thực sự. Tất cả những điều trình bày trong tài liệu làm việc không có tính chất quyết định, nhưng chỉ có mục đích hướng dẫn cuộc thảo luận của các nghị phụ để các vị đi tới những đề nghị thực hành và đệ lên Đức Thánh Cha để Ngài quyết định.
Sáng thứ Năm 25 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Ban Giám đốc, Ban Giảng Huấn và các linh mục sinh viên trường ngoại giao tòa thánh, tổng cộng là 50 người. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đưa ra những lời nhắn nhủ rất thực tế. Cụ thể, Ngài nói đến thái độ và các đức tính của những người đại diện tòa thánh. Họ phải phản ánh những đặc điểm của Chúa Giê-xu và Ngài khẳng định rằng, anh em không được kêu gọi để trở thành những công chức cấp cao của một nhà nước, một giai cấp cao tự bảo trì và làm đẹp lòng các phòng khánh tiết của thế gian. Trái lại, anh em được kêu gọi trở thành những người gìn giữ một chân lý, nâng đỡ sâu xa những người đề nghị chân lý ấy. Điều quan trọng là anh em đừng để mình trở nên khô cằn vì những di chuyển thường xuyên. Trái lại, cần vun trồng những cội rễ sâu, bảo tồn ký ức sinh động về lý do tại sao mình đi con đường này. Đừng để mình trở nên trống rỗng vì thái độ sống chết mặc bay. Và cũng đừng cho bị lu mờ khuôn mặt của đấng là cội rễ hành trình của anh em. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các nhà ngoại giao tương lai của tòa thánh rằng, việc phục vụ mà anh em được kêu gọi thi hành đòi phải bảo vệ tự do của tòa thánh để giáo hội không phản bội sứ mạng của mình trước Thiên Chúa và thiện ích đích thực của con người. Tòa thánh không thể để mình bị cầm tù trong những tiêu chuẩn phe phái, chia chác, tùng phục quyền lực chính trị và không để cho mình bị thực dân hóa vì những tư tưởng thịnh hành hoặc ảo tưởng bá quyền của trào lưu thời thượng.
Trong tuần qua, vấn đề tiếp nhận người tị nạn tiếp tục là đề tài lớn trong các nước thuộc Liên hiệp Âu Châu. nhiều hội đồng giám mục ở đại lục này đã lên tiếng cổ võ các chính phủ hãy quảng đại đón tiếp người tị nạn. Cả Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva và Thụy Sĩ, cũng lên tiếng trong khóa họp thứ 63 của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ngày thứ Ba 23 tháng 6 để trình bày lập trường chính thức của Tòa Thánh. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy có sáng kiến nhiều hơn và tìm những hình thức mới về pháp luật để bảo vệ những người tị nạn ấy, ví dụ sử dụng thị thực nhân đạo một cách rộng rãi hơn, khuyến khích các cộng đoàn bảo trợ cho cá nhân hoặc là gia đình tị nạn, mở những con đường luật pháp để những người xin tị nạn đi qua mà không phải tìm cách vượt biên nguy hiểm bằng đường biển hoặc phải trả những số tiền lớn để đến nơi nộp đơn xin được bảo vệ. Đức Tổng giám mục Tomasi nhận xét rằng, sự quá quan tâm tới an ninh hiện nay không để ý đến hai điều quan trọng. Trước tiên, những người xin tị nạn không phải là một vấn đề, nhưng là những nạn nhân của những thảm trạng khiến họ buộc lòng phải lưu vong. Thứ hai, công ích vượt qua các biên giới của mỗi quốc gia.
Đi xa hơn, vị đại diện Tòa Thánh ở Liên Hiệp Quốc Geneva nhận xét rằng, sự gia tăng con số những người xin sự bảo vệ của quốc tế có liên hệ tới hiện tượng con số các quốc gia bị thất bại ngày càng gia tăng, việc sử dụng bạo lực để giải quyết các tranh chấp và hậu quả tàn hại của sự thay đổi khí hậu. Những khủng hoảng ấy lại chứng tỏ sự thất bại trong việc quản trị hoàn cầu và các cường quốc trên thế giới trở thành những quan sát viên thụ động hoặc trở thành những người giật dây lèo lái trong các cuộc xung đột, khiến cho quá nhiều thường dân vô tội phải rời bỏ gia cư đi lánh nạn như đang xảy ra tại Syria và Iraq. Đức Tổng giám mục Tomasi kêu gọi nâng đỡ các nước lân cận đang chịu gánh nặng đón nhận người tị nạn như ở Jordani, Liban và cộng đồng quốc tế phải cùng nhau thi hành trách nhiệm trợ giúp các nạn nhân của nhiều cuộc xung đột đang diễn ra. Vì thế, sự phân phối tài chính từ phía quốc tế phải đặc biệt dành cho các nước đón nhận người tị nạn. Đó là một biện pháp thực hành giúp củng cố các nước ấy và phòng ngừa nguy cơ gây xáo trộn, có thể làm gia tăng số người phải di tản nội địa.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin trình bày cùng quý vị con đường ơn gọi linh mục qua lời tự thuật của cha Nicola Tovagliari, dòng đạo binh trước Kitô.
Sau đây là con đường ơn gọi của Nicola Tovagliari, một chàng trai thời đại dứt khoát đi theo tiếng gọi tình yêu viết bằng chữ hoa, trở thành linh mục trong dòng đạo binh Chúa Kitô. Cha viết, tôi sinh ngày 26 tháng 5 1975 tại vùng phụ cận Milano, Bắc Italia, trong một gia đình bình thường nhưng tuyệt vời, với người anh Davide, cùng với bao nhiêu anh em họ hàng quây quần đùa chơi nghịch ngợm thỏa thuê. Với cha mẹ đầm ấm và bao nhiêu cô chú bác chung quanh. Mẹ tôi tên là Mena, gốc người đảo Sardinia, đã dạy cho chúng tôi biết yêu thương sự sống, yêu thiên nhiên, rộng mở đối với tha nhân, cố gắng học hành và biết yêu chuộng lời cầu nguyện. Bố tôi tên Enrico, một ông bầu huấn luyện bóng chuyền và chuyên chạy xe đạp, thì dạy chúng tôi biết dấn thân cổ võ văn hóa, yêu nhạc cổ điển, yêu thể thao thể dục, chơi cờ skaki và biết hy sinh để có thể đạt đến những mục tiêu cuộc đời dù có khó khăn. Từ ngày thơ bé, tôi đã là một trong những đứa trẻ nghịch ngợm lý lắc nhất. Tôi sẵn sàng trốn khỏi sự trông chừng của người lớn để chạy đi chơi, tháo rỡ đồ vật trong nhà để ráp lại theo ý tôi muốn, cả đồ chơi của các bạn trai bạn gái tôi nữa. Chưa buông trò này, tôi đã bắt lấy trò khác không biết mệt mỏi. Đến chiều, tôi lôi ngay chiếc xe đạp ra công viên gần nhà, chạy đua với bạn bè hay ra trung tâm nhà xứ chơi đùa. Chỗ nào có ồn ào, nhộn nhịp, chỗ đó có mặt tôi, rộng mở, hòa hợp, vui đùa. Ngày ấy, tôi hết ôm mộng làm cầu thủ bóng đá, rồi nhảy sang mộng làm nhà phi hành lên đến cung trăng, rồi đến mộng làm siêu nhân. Từ ngày còn nhỏ, tôi đã biết Thiên Chúa và xem người như là bạn hữu thân tình. gia đình tôi không bao giờ bỏ lễ Chúa Nhật, cho dù là đang nghỉ hè bất cứ nơi đâu nữa. Chúng tôi cũng tham gia các lễ hội truyền thống hay các buổi rước kiệu trong làng. Khi còn quá nhỏ, không thuộc hết các kinh nguyện, tôi chăm chú đọc theo anh tôi và cầu nguyện như là anh vậy. Trong nhà thờ, tôi theo sát ba tôi là thành viên ca đoàn nhà thờ, và khi vừa đến tuổi, tôi được sung vào đội ngũ các trẻ giúp lễ, được theo cha xứ đi chúc lành cho các gia đình dịp lễ Giáng sinh. Một buổi tối nọ, lúc chưa đầy 10 tuổi, cùng cả nhà ngồi xem truyền hình, tôi thấy một buổi nhạc hội, có một nhạc sĩ vai đeo đàn guitar, tay cầm micro hát hò vui nhộn. Tôi nhảy dựng lên nằng nặc xin bố mẹ mua cây đàn và nuôi mộng trở thành ca nhạc sĩ. Vài tuần sau, vào đúng sinh nhật thứ 10, tôi được tặng cây đàn và khóa học nhạc lý. Kết quả, hứng khởi của tôi chỉ kéo dài được 2 tuần, tôi chán nản vì phải tập dượt quá nhiều mà thành quả thì chẳng được bao nhiêu. Tôi đòi treo đàn trên móc và bỏ mộng làm ca sĩ. Nhưng bố mẹ tôi thì nhất định không chịu. Nhất là bố tôi, người vừa dỗ dành bảo phải kiên trì thì mới đạt đến đích, vừa đe dọa là đã đòi cho được cây đàn thì phải học đàn đến nơi đến chốn. Nhờ thế, 12 tháng sau, tôi đã biết gảy đàn cho các bạn hát hò, và một cách nào đó trở thành trung tâm điểm của các cuộc gặp gỡ giữa bạn bè. Tôi thích thú lắm vì được biến thành người quan trọng. Nhưng tuổi thiếu niên của tôi sớm nhuộm buồn đau. Một buổi tối kia, tôi nằm mơ. Một cơn ác mộng. Tôi không nhớ rõ lắm là đã mơ thấy gì, nhưng chỉ ghi khắc trong tim sự đau buồn cực độ, làm tôi khắc khoải tự hỏi tại sao lại buồn đến thế. Nỗi buồn theo tôi suốt ngày hôm sau. Nhưng cũng chính chiều hôm ấy, ba tôi không về nhà sau giờ làm việc. Mẹ tôi nghĩ là ba tôi dừng lại vui với bạn bè ăn tối bên ngoài, và mẹ định bụng là sẽ trách ba sau không điện thoại cho mẹ biết. Nhưng từ hôm ấy, ba tôi không bao giờ trở về nhà nữa. Một tai nạn lưu thông cướp đi mạng sống của ba tôi khi người còn quá trẻ, mới 44 tuổi, bỏ lại vợ và 2 đứa con tuổi còn thơ ngây. Cái chết của ba tôi đưa tôi vào một cuộc khủng hoảng. Tôi bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời, ý nghĩa sự sống và cái chết, sống để làm gì, vân vân và vân vân. Vào tuổi dậy thì tôi bắt đầu cùng một số bạn thành lập một ban nhạc trẻ, hát hò trong các lễ hội hay phòng trà. Tôi bắt đầu xa rời anh Davide, bắt đầu hút thuốc lá, có bồ bịch, trốn nhà đi vũ trường lần đầu, suýt bị ở lại lớp một lần. Đó cũng là thời gian tôi quên lãng hay xa rời một chút các sinh hoạt đức tin để chạy theo những hoạt động thế trần như học hành, đàn hát và thể thao. Năm 18 tuổi, tôi bận rộn lo học lấy bằng lái xe, thi tú tài và ghi danh vào đại học theo ngành kỹ sư. Tôi có một người yêu rất yêu thương tôi, tuy tôi không chăm sóc nàng nhiều lắm vì còn phải chạy theo ngàn vạn hoạt động khác, và một phần cũng vì tôi hợm mình, kiêu hãnh vì có người yêu thương. Thế mà tôi vẫn cảm thấy tâm hồn trống vắng, thiếu thốn một điều gì đó. Tôi không biết phải tìm điều gì, phải làm gì với cuộc sống của mình để có thể được hạnh phúc thực sự, một hạnh phúc sung mãn tràn trề. Tôi xác tín là phải thực hiện được điều gì đó lớn lao. Tôi cũng muốn làm điều gì đó hữu ích cho đời. Một ngày nọ, một người bạn nổi tiếng là nhà thơ tóc dài kiểu nghệ sĩ mời tôi đến làm quen với các tu sĩ dòng đạo binh Chúa Kitô, vì theo lời bạn nói, đây là những nhà thừa sai ngoại thường rất cấp tiến. Tôi tò mò đi xem, nhưng ngờ đâu, đây là hố cạm bẫy bắt tôi vào trong. Tôi thích, thực sự thích tất cả những gì họ làm, cuộc sống của họ, đức tin tuyệt vời của họ vào con người và vào đời sống thiêng liêng. Tôi ngưỡng mộ cách thức sống đời truyền giáo của các tu sĩ dòng, cũng bắt đầu truyền giáo ngay trong môi trường thường ngày, chẳng hạn như cầu nguyện với các bạn trước khi trình diễn hòa nhạc. Thấy các tu sĩ hạnh phúc thực sự, tôi cũng tự hỏi không biết mình có bao giờ được nếm hưởng hạnh phúc tràn đầy thế không? Bất chợt một ngày tôi tự hỏi, nếu mình cũng đi tu như họ, nhưng rồi tôi tự vả vào má, bật cười lớn. Và trả lời chính tôi, đừng nói hão huyền, mình không phải là người tu hành. Sau đó vài tháng, mùa nghỉ hè đến, và đây chính là thời gian quyết định đưa tôi vào con đường đi theo thánh ý Chúa, trở thành linh mục, đem Chúa đến cho mọi người và đạt đến cuộc sống hạnh phúc sung mãn tràn đầy. Thứ hai, tới đây chúng tôi sẽ thuật tiếp biến cố dẫn đưa người trẻ Nicola Tovagliari đến chỗ làm linh mục dòng đạo binh Chúa Kitô. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosic, tức là 31m25 và 11.900 kilosic, tức là 25m21. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosic, tức là 25m23 và 15.490 kilosic, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Hay quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.